Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, kinh nghiệm tu luyện của tôi khi làm điều phối viên hạng mục. Bài viết của Lan Ngược đăng tải trên Minh Huệ Việt ngữ ngày 30 tháng 1 năm 2022. Vào đầu năm mới, tôi cùng một số đồng tu đã bắt đầu một hạng mục mới. Trách nhiệm của tôi là điều phối và làm các công việc về kỹ thuật. Trước đây tôi luôn không khoan nhượng và luôn tranh cãi bất kể mình đúng hay sai. Sau khi đảm nhận công việc điều phối, thông qua việc kiên định hướng nội và tu bản thân, tôi đã dần có thể loại bỏ một số chấp trước và đề cao tâm tính. 1. Thay đổi từ luôn phàn nàn sang bình tĩnh giúp đỡ người khác. Nhiều học viên lớn tuổi đã tham gia hạng mục và tôi phải giúp họ cài đặt hệ thống và phần mềm từ xa. Thường thì họ không thể làm theo hướng dẫn của tôi để tìm ra chỗ cần nhấp chuột trên màn hình. Phải mất một thời gian dài để hoàn thành việc cài đặt. Lúc đầu do vấn đề tâm tính, tôi không thể xử lý nó một cách bình tĩnh. Đôi khi tôi phải tắt micro và điều chỉnh tâm thái của mình trước khi tiếp tục. Tuy nhiên, tôi dần loại bỏ chấp trước thiếu kiên nhẫn và tư lợi bằng cách thường xuyên hướng nội và tu bản thân. Tôi đã có thể chú ý đến mọi suy nghĩ của mình, mọi từ ngữ tôi sử dụng và mọi hành động mà tôi thực hiện. Ngay khi có niệm xấu, tôi cố gắng loại bỏ nó ngay lập tức. Giờ đây, tôi có thể đồng thời giúp nhiều học viên một cách bình tĩnh và hiệu quả. 2. Thay đổi từ không biết tha thứ thành không nói lại khi bị chỉ trích. Một số người mà tôi đã làm việc cùng trong các hạng mục khác sau đó nói với tôi rằng suy nghĩ đầu tiên của anh ấy là không tham gia khi biết tôi là người điều phối hạng mục. Sau khi xem xét các phương diện bảo mật của hạng mục và xác định rằng nó an toàn, anh đã đồng ý tham gia. Lúc đầu, anh vẫn còn do dự và quan sát cách làm của tôi. Sau một vài sự việc, anh nói rằng anh rất kinh ngạc bởi đại pháp có thể thay đổi con người nhiều như thế nào. Anh nói, trước đây khi anh đúng, anh sẽ không nhường và không ngừng bảo vệ quan điểm của mình. Còn khi sai, anh vẫn sẽ tranh luận. Nhưng bây giờ, anh có thể bình tĩnh đối mặt với đủ loại chỉ trích từ mọi người mà không cần nói một lời. Tôi có thể thấy rằng anh đang thực sự kiên định tu bản thân. 3. Loại bỏ tâm lý hiển thị và chứng thực bản thân. Tôi thường phải làm cả công việc điều phối lẫn kỹ thuật cùng lúc. Đối với một số việc, tôi phải lập tức giúp các học viên giải quyết vấn đề của họ. Sau một thời gian, sự phụ thuộc của họ vào tôi đã thúc đẩy tâm lý muốn chứng thực bản thân của tôi, khiến tâm chấp trước phát triển đến mức tôi đặt mình cao hơn tất cả những người khác. Một ví dụ về điều này là tôi có một bất đồng nhỏ với một thành viên trong hạng mục. Lời cô ấy nói rất đanh thép. Cô ấy tin rằng mục đích của tôi là để hiển thị và được các đồng tu khen ngợi. Tất nhiên tôi phủ nhận điều đó. Nhưng sau đó, khi một học viên khác khen ngợi một trong những phương pháp của tôi, nói rằng nó tốt hơn của cô ấy, tôi lập tức cảm thấy tự hào. Đúng vậy, tôi có ý tưởng hay hơn cô. Tôi nắm bắt ý nghĩ này ngay lập tức. Tôi xem xét nó và tìm ra đủ loại chấp trước. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng tôi có tâm tư lợi mạnh mẽ và mong muốn chứng thực bản thân. Tôi thực sự muốn buông bỏ tâm lý này, nhưng rất khó và tôi cảm thấy bất lực. Tôi hỏi một đồng tu rằng liệu anh ấy có thời gian để nói chuyện với tôi về một vấn đề quan trọng không? Dù bận nhưng anh vẫn đồng ý. Tôi nói với anh rằng tôi nhận ra rằng tôi có một chủng tâm tồi tệ, rằng nó rất mạnh và tôi thực sự muốn thoát khỏi nó. Khi nói ra những lời này, tôi không thể không khóc. Sau đó tôi từ từ nói với anh cái tâm này đã biểu hiện như thế nào trong khi tôi làm hạng mục. Kỳ lạ là sau khi nói xong, tôi cảm thấy thư thái vô cùng. Tâm lý muốn chứng thực bản thân đã hoàn toàn biến mất. Tôi nhận ra rằng chúng ta không nên cố gắng che đậy bất kỳ quan niệm và chấp trước con người nào mà bản thân có. Chúng ta không nên ngại nhờ các đồng tu giúp đỡ và phơi bày những chấp trước của mình trong quá trình này. Trên thực tế, khi chúng ta công khai nói về những chấp trước của mình trước mặt họ, chúng ta đang thực sự loại bỏ và giải thể những vật chất xấu phía sau chúng. 4. Đột phá tâm lười biếng và không luyện công. Trước đây tôi luôn bận rộn với công việc kỹ thuật và luôn có hai điều tôi không thể đột phá. Một là không luyện công đủ. Hai là tôi không thể giải thân tướng trực diện được. Sau khi chuyển sang môi trường mới, tôi tự nhủ mình phải đột phá trên hai phương diện này. Trong vài ngày đầu tiên, tôi có thể đứng dậy để luyện công. Sau một vài ngày, tôi không thể đứng dậy được nữa. Tôi nhận ra rằng, vì tôi đã không chăm chỉ luyện công trong thời gian dài, tâm lười biếng đã được nuôi dưỡng rất nhiều trong thân thể tôi. Tôi đã chia sẻ điều này với một đồng tu trong nhóm hạng mục của tôi. Tôi kể với cô ấy rằng, nếu tôi dậy lúc 3 giờ sáng để luyện công, tôi sẽ rất buồn ngủ khi học pháp. Cảm giác buồn ngủ và mệt mỏi sẽ kéo dài trong cả ngày. Vị học viên nói, đây không phải là quan niệm của bạn sao? Đây không phải là ma quỷ đang đánh lừa bạn sao? Vì bạn thừa nhận loại suy nghĩ này, nên pháp tầng thấp sẽ ức chế bạn. Tôi đồng ý với cô ấy. Tối hôm đó, khi chúng tôi chia sẻ giữa một nhóm đồng tu, có người hỏi tôi rằng liệu tôi có còn luyện công hàng ngày không? Tôi phơi bày tình huống của mình, chia sẻ rằng tôi không thể kiên trì luyện công trong suốt những ngày qua. Tôi cũng đã chia sẻ những gì mà đồng tu đã nói với tôi trước đó. Sáng hôm sau, tôi dậy luyện công đúng giờ, cả ngày không buồn ngủ chút nào. Từ đó trở đi, tôi đã có thể luyện công hàng ngày. 5. Đột phá để giải chân tướng trực diện. Để che đậy tâm sợ hãi và chấp trước của mình, tôi tự nhủ rằng mình không cần phải giải chân tướng cho mọi người trực tiếp vì tôi đã làm việc hỗ trợ kỹ thuật. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta gặp gỡ mọi người và chúng ta cần giải chân tướng cho họ vì sợ hãi và cảm thấy mình không biết làm thế nào để giải chân tướng. Tôi đã bỏ lỡ nhiều người trong số những người mà tôi phải cứu. Tôi thường cảm thấy buồn và thất vọng về bản thân. Tôi đã quyết tâm vượt qua điều này. Vào ngày tôi bắt đầu kiên trì luyện công, cuối cùng tôi cũng đánh bại được tâm sợ hãi này và bắt đầu giảng chân tướng qua điện thoại. Đầu tiên tôi tìm kiếm trên trang Minh Huệ các bài viết và podcast về giảng chân tướng. Tôi đã chọn ra các mục có liên quan với nhau. Trong quá trình giải chân tướng, tôi đã cố gắng luôn duy trì một trái tim hòa ái. Tôi liên tục tự nhủ không được dao động trước bất kỳ phản ứng nào từ người thường. Mục tiêu của tôi là cứu họ. Tôi tiếp tục điều chỉnh phần mở đầu của mình và tiếp tục soạn ra những gì cần nói. Dần dần có những chúng sinh đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của Đảng. Từ bây giờ, tôi sẽ kiên trì giảng chân tướng qua điện thoại. Trong xã hội ngày nay, tâm trí của con người ngày càng trở nên phức tạp hơn và đạo đức của con người đang suy đồi với tốc độ rất nhanh. Chỉ có Pháp Luân Đại Pháp mới là vùng đất tịnh độ thực sự. Khi chúng ta tu bản thân, các học viên Đại Pháp được tịnh hóa cả về thể chất lẫn tinh thần. Khi có nhiều người hơn luyện Pháp Luân Đại Pháp, các tiêu chuẩn đạo đức của xã hội nhân loại tiếp tục tăng lên. Tôi tin rằng có thể nói Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất giúp con người được cứu. Tôi hy vọng rằng mọi người có thể nhận ra những lời dối trá do Đảng Cộng sản Trung Quốc dẫn dắt, nhận ra vẻ đẹp của Đại Pháp, tiếp cận và hiểu Đại Pháp và bước vào tu luyện Đại Pháp. Bài chia sẻ thứ 2. Không điều gì có thể ngăn trở tôi sản xuất tài liệu chân tướng. Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 19 tháng 4 năm 2022. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, năm nay tôi 66 tuổi. Mùa xuân năm 2018, điểm sản xuất tài liệu chân tướng của chúng tôi đã bị lục soát. Vì vậy chúng tôi đã không có đủ tài liệu giảng chân tướng. Tôi muốn hỗ trợ tham gia sản xuất tài liệu ở khu vực, bởi vì đồng tu lớn tuổi đang phụ trách việc in ấn làm khá chậm. Tôi đã ngỏ lời đến hỗ trợ bà ấy nhưng bà ấy nói rằng tôi nên tự in tài liệu ở nhà mình. Tôi đã xem xét gợi ý đó, tuy nhiên hoàn cảnh gia đình tôi không thuận lợi để làm việc này. Tôi chợt nhớ tới đồng tu Linh, hóa danh, cũng sống cùng tòa nhà với tôi, có thể thiết lập một điểm tài liệu chân tướng ở nhà đồng tu này, nhưng bà ấy đã từ chối lời đề nghị của tôi. Một vài ngày sau, có một vị khách ghé thăm nhà đồng tu Linh. Tôi thấy đây không phải là một vị khách bình thường, khá thần bí. Trong tiềm ý thức tôi nghĩ rằng vị khách này đến để giúp thiết lập điểm sản xuất tư liệu. Vì đồng tu không kể nên tôi cũng không hỏi thêm. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy không vui trong lòng, vì tôi luôn luôn muốn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở đây. Một vài ngày sau, đồng tu Linh đến nhà tôi nói, tôi đã thiết lập được một điểm sản xuất tư liệu ở nhà, nhưng tôi không thể tự mình vận hành mọi việc vì chưa thông thạo. Cô có thể đến giúp tôi được không? Bà ấy nói tiếp, nhưng cô phải để máy in ở nhà mình và các học viên sẽ đến nhà cô để lấy tài liệu. Tôi vui mừng nói, tất nhiên rồi. Vậy là điều tôi mong muốn đã thành hiện thực. Tôi hiểu rằng chính là sư phụ đã thấy tôi có tâm muốn sản xuất tư liệu nên ngài đã giúp đỡ tôi. Con xin cảm tạ sư tôn. 1. Vạn sự khởi đầu nan. Mùa hè năm đó, một học viên nhận tài liệu từ chỗ tôi đã bị cảnh sát bắt giữ phi pháp. Tất cả chúng tôi đều biết chuyện này nhưng không hề cảm thấy sợ hãi. Ngay lập tức chúng tôi liên hệ với gia đình học viên này để cứu ông ấy. Tôi cố gắng liên lạc với đồng tu Linh nhưng chồng bà nói rằng một học viên khác đã đến đón bà ấy đến ở với họ vì lý do an toàn. Khi nghe tin này, tâm thái bình tĩnh của tôi không thể giữ vững nữa. Tâm sợ hãi và oán giận trong tôi nổi lên. Tôi tự nhủ, chúng tôi phối hợp cùng nhau, nếu bà ấy gặp nguy hiểm, liệu tôi có thể an toàn chăng? Ngay lập tức tôi trở về nhà và cất giấu toàn bộ pháp tượng của sư phụ và các kinh sách. Tôi liên lạc với cháu gái của người học viên bị bắt cóc và đề nghị cô ấy khuyên con trai của đồng tu, lúc này đang sống ở thành phố khác, hãy cứu cha mình. Khi về nhà, tôi nhìn thấy một học viên đang chuyển máy in từ nhà đồng tu Linh. Tôi hỏi, thế còn máy in ở nhà tôi thì sao? Đồng tu bảo tôi hãy tự lo liệu. Tôi cảm thấy bất bình và tâm oán giận lại nổi lên. Lúc đi vào nhà kho, lúc này tôi mới nhận ra mình đã giấu pháp tượng sư phụ ở một nơi rất bừa bãi. Nước mắt tuôn rơi. Tôi tự hỏi, bản thân có còn xứng đáng là một đệ tử đại pháp? Tôi chợt nhớ ra rằng mình có sư phụ và tôi không còn cảm thấy sợ hãi chút nào nữa. Sư phụ giảng, gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi. Nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này. Trích, bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Tôi có sự bảo hộ của sư phụ, ai có thể làm hại tôi được chứ? Không ai cả. Cuối cùng tôi đã có thể bình tâm lại và mang pháp tượng của sư phụ về lại vị trí ban đầu. Tôi cảm thấy nhẹ lòng khi biết rằng đồng tu bị bắt đã không báo cáo địa điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi, mặc dù bị tra tấn rất nghiêm trọng. 2. Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu mới. Tuy nhiên hiện giờ điểm sản xuất tài liệu trước đây đã không còn, trong khi đó rất nhiều đồng tu cần tài liệu chân tướng. Tôi nên làm gì lúc này? Vào tháng 10, tôi lại thảo luận với đồng tu Linh về việc gây dựng lại điểm sản xuất tài liệu chân tướng. Bà ấy đề nghị để máy in ở nhà tôi, bởi vì bà ấy sẽ chuyển đến ở với con một thời gian. Tôi biết chồng tôi sẽ không đồng ý, nhưng tôi lại nhận lời với đồng tu Linh. Cuối cùng, chúng tôi đã thiết lập thành công một điểm sản xuất tài liệu chân tướng ở nhà tôi. Sau khi đồng tu Linh rời thành phố, một mình tôi đảm nhiệm việc sản xuất tài liệu. Chồng tôi hỏi chuyện gì đang diễn ra. Tôi kể rằng đồng tu Linh chuyển nhà và trong thời gian này sẽ chuyển một số thiết bị đến cất ở nhà chúng tôi. Mặc dù chồng tôi không nói gì, nhưng tôi cảm nhận được ông ấy hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi thực sự ghi nhận sự cảm thông và hỗ trợ từ ông ấy. Năm 2009, cháu trai tôi ra đời. Chồng tôi đã giúp đỡ tôi rất nhiều để tôi có thời gian tu luyện và cứu người. Ông ấy chăm sóc cháu nhỏ bất cứ khi nào có thời gian, để tôi có thêm thời gian làm các hạng mục đại pháp. Khi ông ấy bận đi làm, tôi sẽ đưa cháu đi cùng khi đi giao tài liệu cho các đồng tu. Các đồng tu khác nói đùa rằng tôi rất khỏe. Họ nói đúng. Trước khi tu luyện, sức khỏe của tôi rất yếu, nhưng hiện giờ, như tu luyện pháp luân đại pháp, tôi đã có một sức khỏe tốt, tràn đầy sinh lực. Con đường tu luyện của tôi đã trải qua đủ cay đắng ngọt bùi, nhưng bất luận chuyện gì xảy ra, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và vinh diệu khi được làm một đệ tử đại pháp. Vào ngày cuối năm 2020, Đảng Cộng sản Trung Quốc che giấu sự bùng phát của dịch bệnh virus Vũ Hán. Rất nhiều ngôi làng và khu dân cư bị phong tỏa và thực thi chính sách hạn chế ra vào ở những khu vực này. Gia đình lo lắng cho sự an toàn của tôi và cảnh báo tôi không được ra ngoài. Thậm chí khu dân cư tôi ở còn bị khóa mọi lối ra vào. 3. Giao tài liệu chân tướng. Bởi vì tôi đảm nhận việc vận hành và phân phát các tài liệu chân tướng, nên tôi cố gắng hết sức để có thể giao tài liệu cho các đồng tu. Ví dụ, tôi đã chuyển tài liệu qua bức tường phía sau nhà cho đồng tu đứng đợi ở bên ngoài. Một vài ngày sau, một học viên nói với tôi rằng khu nhà tôi có quá nhiều camera an ninh nên cô ấy lo lắng về phương diện an toàn. Tôi bảo cô ấy tôi sẽ mang tài liệu đến khu vực nhà cô ấy. Đôi khi tâm sợ hãi và tâm oán giận lại nổi lên bởi vì khu dân cư nhà cô ấy cũng có rất nhiều camera giám sát. Tuy nhiên điều này không đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bỏ cuộc. Chừng nào các đồng tu còn cần tài liệu để cứu người, chắc chắn tôi sẽ tiếp tục mang đến cho đồng tu. Một lần tôi hỏi các đồng tu trong nhóm học pháp xem họ có cần tài liệu giảng chân tướng không. Họ đã từ chối và giải thích rằng họ không biết phân phát tài liệu ở đâu vì mọi khu dân cư đều đã bị phong tỏa. Những ngày sau đó trong tâm tôi thấy vô cùng nặng nề. Tôi nghĩ, các đồng tu nói không cần tài liệu nữa là sao? Nếu các vị không có tuần báo minh huệ, làm sao các vị có thể bắt kịp tiến trình chính pháp của sư phụ đây? Còn những chúng sinh đang đợi các vị đi cứu trong lúc dịch bệnh này thì sao? Không thể như vậy được. Không ai có thể ngăn trở chúng ta làm điều may chính. Tôi quyết định nói chuyện riêng với từng đồng tu. Tôi bị chặn lại ở cổng khu dân cư, bảo vệ hỏi tôi đi đâu. Tôi nói với bảo vệ rằng mình đi đến nhà chị dâu và sẽ sớm quay trở lại. Ông ấy đã để tôi đi. Cuối cùng tôi đã đến nhà đồng tu một cách thuận lợi. Bà ấy vui mừng đến mức rơi nước mắt. Tôi thấy hối tiếc khi mình đã không đến đây từ mấy hôm trước. Vậy là tôi vẫn đi đi về về giữa bốn khu dân cư riêng biệt mỗi tuần, mặc dù những khu này đều bị phong tỏa nghiêm ngặt. 4. Tổ chức một điểm học pháp tập thể. Tôi mong muốn khôi phục lại một điểm học pháp tập thể. Sau đó tôi biết được ở khu dân cư của một đồng tu không bị phong tỏa. Tôi đề nghị đồng tu đó hãy tổ chức một nhóm học pháp ở nhà của cô ấy. Cô ấy đồng ý, nhưng bảo tôi rằng vì căn hộ này mới nhận nên trong nhà còn có mùi hóa chất. Tôi nói với cô ấy rằng, đệ tử đại pháp không ai ngại điều gì, huống chi là mùi hóa chất. Vậy là điểm học pháp trực tiếp của chúng tôi đã được khôi phục. Không điều gì có thể ngăn trở chúng ta tu luyện, ngay cả trong hoàn cảnh dịch bệnh cực kỳ khó khăn. Chúng ta hãy phối hợp như một chỉnh thể và tận dụng mọi điều kiện để giảng chân tướng cứu độ chúng sinh. Nếu không có sự bảo hộ từ bi của sư phụ, chắc chắn tôi sẽ không thể ở đây ngày hôm nay. Con xin cảm tạ sư tôn, điểm tài liệu chân tướng của con vẫn an toàn và hiện giờ vẫn vận hành ổn định. Bài chia sẻ thứ 3, phối hợp giúp các học viên vượt qua nghiệp bệnh. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc, đăng tải trên Minh Huệ Việt Ngữ ngày 16 tháng 7 năm 2022. Một buổi chiều tháng 7 năm 2020, sau khi giải chân tướng và trở về nhà, tôi xuất niệm muốn đến thăm nhà của một học viên tên là An. Tôi đã không thấy bà ấy ra ngoài trong một thời gian dài. Chồng tôi cũng là một học viên đại pháp đã nhắc tôi, bây giờ đã rất muộn rồi. Tôi trả lời, chúng ta có thể đi trong tối nay và ở lại nhà của bà ấy. Tôi chưa bao giờ ở lại nhà của bất kỳ học viên nào qua đêm trước đây, nhưng tâm tôi có một cảm giác bồn chồn khiến tôi muốn đi ngay trong tối nay. Chồng tôi đã lái xe nửa giờ để đến nhà của đồng tu An. Bà An năm nay đã 80 tuổi, chồng bà đã mất cách đây nhiều năm, nên các con bà thay nhau ở với bà. Cô con gái thứ ba của bà An đã ra mở cửa khi nghe thấy tiếng gõ cửa của tôi. Cánh cửa vừa mở ra thì hai con chó cưng của cô ấy đã lao ra và cắn mạnh vào chân tôi. Cả chồng tôi và con gái bà An đều bị sốc. Cô có bị chó cắn không? Hãy để cháu kiểm tra. Tôi trấn an họ rằng tôi ổn và từ chối để bất kỳ ai kiểm tra chân của mình. Nếu tôi không phải là một học viên thì tôi sẽ rất sốc. Chúng tôi vào nhà và tôi đi thẳng đến phòng của bà An thì thấy bà ấy đang nằm trên giường và đắp trên mình một chiếc chăn bông dày cộp. Cô con gái thứ ba của bà nói với tôi, mẹ cháu đột nhiên kêu bị lạnh không thể chịu nổi. Sau đó cô ấy nói thêm, vì cô chú đang ở đây nên để cháu đưa những con chó này trở về nhà cháu. Tôi trấn an cô bé, không sao đâu, cháu đừng lo lắng, chúng ta sẽ ở lại đây đêm nay. Hai con chó tiếp tục sủa điên cuồng khi chúng bị dẫn đi. Tôi nói với chúng, đừng sủa nữa, ta đã trả xong món nợ mà ta mắc phải với ngươi rồi. Ngay sau đó, những con chó này đã im bặt. Một, người học viên ốm nặng đã hồi phục chỉ trong 3 giờ. Sau khi cô con gái thứ ba của bà An rời đi, tôi vén chăn bông lên và nhìn thấy bà An nằm cuộn tròn, run rẩy, tay và chân bà lạnh cóng. Tôi cùng chồng đỡ bà An trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê ngồi dậy. Chúng tôi ngồi mỗi người một bên và bắt đầu niệm. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhân hảo. Sau một vài phút, bà An đã ho và khạc ra một cục đờm dính, một dấu hiệu rõ ràng của sự cải thiện. Cánh tay và bàn tay của bà vẫn còn cứng, nhưng bây giờ đã chuyển sang nóng ran, như thể bị nóng do sốt cao. Mặc dù tôi biết các triệu chứng này của bà rất nghiêm trọng, nhưng tôi đã không sợ hãi. Tôi biết những triệu chứng này là biểu hiện giả tướng, chứ không phải là một căn bệnh. Tôi nắm lấy tay phải của bà An và giữ ở tư thế thẳng để phát chính niệm. Tôi khích lệ bà ấy giữ cho chủ ý thức mạnh mẽ, và ba chúng tôi bắt đầu phát chính niệm để thanh trừ hết thảy những tay sai đen tối, những hắc thủ lạ quỷ, tà linh cộng sản tà ác, tất cả những nhân tố ngoại lai và nhân tố tà ác đang bức hại bà An. Sau 10 phút, bà An bắt đầu đổ mồ hôi và tỉnh lại. Chúng tôi cùng nhau học pháp và phát chính niệm vào những thời điểm đã định. Toàn bộ quá trình đó kéo dài trong 3 giờ và cơ thể của bà An đã trở lại bình thường sau đó. Sau khi dùng một chút đồ ăn nhẹ, bà An tiếp tục học pháp và phát chính niệm cùng với chúng tôi. Vào buổi sáng, chúng tôi đã cùng nhau luyện tất cả 5 bài công pháp. Sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, tôi và chồng trở về nhà. Chiều hôm đó, tôi ra ngoài giảng chân tướng với một đồng tu. Khi nghe tin tôi bị chó cắn vào đêm hôm trước, cô ấy đã đề nghị kiểm tra vết thương của tôi và thấy một vài vết răng to màu đỏ ở đầu và cuối đầu gối của tôi. Cô ấy đã rất ấn tượng và khen ngợi tôi. Bà đã thực sự làm được điều đó. Trong những trường hợp bình thường, một người bình thường sẽ phải đi tiêm phòng bệnh dại. Tuy nhiên, dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ Lý, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã không bị ảnh hưởng xấu nào và các vết răng bị cắn đã sớm biến mất. 2. Phát chính niệm khi vượt quan càng sớm càng tốt. Vào lúc 6 giờ tối hôm đó, tôi gọi điện đến nhà bà An thì chỉ nghe con gái bà ấy nói, mẹ cháu đang ở trong bệnh viện do bị sốt cao, bà hiện đang bất tỉnh. Các con của bà An đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Các bác sĩ chẩn đoán bà bị mắc nhiều bệnh khác nhau và đề nghị phải nhập viện ngay. Các triệu chứng của bà An có vẻ giống với những triệu chứng mà bà ấy đã phải chịu đựng vào đêm hôm trước. Tôi thấy hối hận vì sự ra về vội vã của mình vào buổi sáng, để lại một kẽ hở cho cựu thế lực tà ác lùi vào. Sau vài giờ, bà An tỉnh dậy và nói, tại sao tôi lại ở đây? Tôi muốn về nhà. Thế bà quyết tâm, con dâu bà là y tá nói với bác sĩ, hãy để bà ấy trở về nhà. Bà ấy cũng có thể dùng thuốc tại nhà. Sau khi trở về nhà, bà An đã từ chối tiêm hoặc uống thuốc. Các con của bà đã vây quanh và cố gắng thuyết phục bà. Chúng con biết pháp luân đạo pháp là tốt, nhưng chúng con là con của mẹ và có nghĩa vụ chăm sóc mẹ. Con dâu của bà đã nhân cơ hội này và bắt đầu truyền dịch vào tĩnh mạch cho bà. Sau 5 ngày truyền tĩnh mạch liên tục, cơn sốt của bà An không những không thuyên giảm, mà căn bệnh viêm mạch máu của bà đã khỏi sau khi tu luyện đại pháp, thì nay lại tái phát trở lại. Bên chân trái của bà, từ đùi đến ngón chân trở nên sưng tấy nghiêm trọng. Đến ngày thứ 6, khi chứng kiến việc điều trị y tế thông thường đang làm tình trạng của mẹ trở nên tồi tệ hơn, thì các con của bà An đã thôi không ép bà tiêm, uống thuốc và đồng ý đưa bà về nhà chăm sóc. Vào ngày thứ 7, sau khi kết thúc buổi học pháp nhóm, chúng tôi đã đến nhà thăm bà An vào sáng hôm đó. Chúng tôi gõ cửa một lúc thì thấy có tiếng đập lạ từ sau cánh cửa. Khi cánh cửa mở ra, chúng tôi thấy bà An đang dựa vào một chiếc ghế đẩu được dùng để hỗ trợ bà đi lại. Tôi cảm thấy hơi mất tinh thần khi nhìn thấy bà trong tình trạng đó. Bà An đã kể lại ngắn gọn trải nghiệm của bà trong vài ngày trước cho chúng tôi nghe. Sau đó chúng tôi bắt đầu cùng học pháp và phát chính niệm. Đến bữa trưa, bà An nói rằng không muốn ăn, nên tôi đã đề nghị bà hãy học thuộc pháp của sư phụ. Nan nhẫn, năng nhẫn, nan hành, năng hành. Trích bài giảng thứ 9, chuyển pháp luân. Có sư phụ ở đây, có pháp ở đây, sợ cái gì, kệ nó. Trích giảng pháp tại pháp hội Sydney 1996. Tôi nói với bà An, hãy đứng thẳng và bước đi, chị có thể làm được. Với sự bảo hộ của sư phụ và tín tâm của bà ấy đối với đại pháp, bà An đã đứng dậy và từ từ tiến đến bàn ăn. Sau đó chúng tôi ăn trưa cùng nhau. 2 ngày sau, chúng tôi lại đến thăm bà An và hỏi bà đã bắt đầu luyện công chưa. Bà ấy nói rằng chưa, nên tôi đã dùng máy nghe nhạc của bà và khích lệ bà luyện công cùng chúng tôi. Trong khi luyện bài công pháp đầu tiên, chúng tôi sẽ tạm nghỉ giữa chừng. Khi luyện bài công pháp thứ 2, tôi đã đỡ cánh tay của bà giơ lên cao. Chúng tôi đã hoàn thành cả 4 bài công pháp đầu tiên trước khi ra về. Tôi đã đề nghị bà hãy đi ra tiễn chúng tôi, và bà An đã từ từ bước ra cửa và tiễn chúng tôi về. Vào ngày thứ 10, chúng tôi cùng luyện bài công pháp thứ 5. Chân của bà An bị sưng nên bà đã không thể bắt chéo 2 chân trong thế kiết già. Tôi nói với bà ấy, chị hãy cố gắng ngồi trong tư thế kiết già. Nếu chị quyết tâm, chị sẽ làm được. Khi phát chính niệm và luyện bài công pháp thứ 5, chị hãy cố gắng thực hiện trong tư thế kiết già. Bà An đã đồng ý và tôi cũng bắt đầu phát chính niệm hỗ trợ cho bà. Chúng tôi đã luyện tập bài công pháp thứ 5 cùng nhau trong một thời gian. Khi chúng tôi chuẩn bị ra về, tôi thấy những nếp nhăn xuất hiện trên chân trái của bà. Điều này cho thấy vết sưng tấy đang giảm dần. Một lần nữa, chúng tôi đã được trải nghiệm sự kỳ diệu của đại pháp. Từ đó trở đi, bà An rất chăm chỉ học pháp và phát chính niệm hàng ngày. Trong vòng 1 tuần, bà đã hồi phục sức khỏe và bắt đầu ra ngoài giảng chân tướng và tham gia một nhóm phát chính niệm cùng nhau. 3. Hướng nội và chân quý cơ duyên vạn cổ. Bà An bị mù chữ từ bé nhưng bà bắt đầu tập đọc sau khi bước vào tu luyện. Để tránh ảnh hưởng đến tốc độ đọc của người khác, bà An hiếm khi tham gia các buổi học pháp nhóm. Một ngày sau khi học pháp, chúng tôi bắt đầu hướng nội và chia sẻ những thể ngộ của mình. Bà An nhận ra rằng bà đã không dành đủ thời gian để học pháp trong nhiều năm. Bà hết mực yêu thương cô con gái thứ 2 và luôn cố gắng giúp con gái, nhưng cô liên tục thua lỗ trong kinh doanh. Bà đã dành rất nhiều thời gian và công sức vào việc tự nuôi chồng vì muốn các con được ăn rau hữu cơ, không độc hại. Bất cứ khi nào bà luyện công hoặc phát chính niệm, tâm trí của bà thường không thể tập trung. Đến lúc này, bà An cảm thấy hối hận và bắt đầu khóc. Con đã làm sư phụ thất vọng. Con đã không tu luyện chăm chỉ và trân quý những gì sư phụ đã làm cho con. Từ giờ con sẽ làm theo lời dạy của ngài và làm thật tốt ba việc để cùng sư phụ trở về nhà. Trong quá trình giúp đỡ đồng tu An, tôi cũng ngộ được rằng mỗi bước chúng ta đi đều được chỉ dẫn bởi sự từ bi và gia trì của sư phụ. Khi bà An gặp phải quan nạn, một cảm giác vô hình đã thôi thúc tôi đến thăm bà ấy và nghỉ lại qua đêm. Sự việc này rõ ràng đã được sư phụ an bài. Nếu chúng tôi không đến vào đêm đó thì kết quả có thể đã rất khác. Trong suốt quá trình vượt quan này, tôi cảm thấy sự hiện diện của các thế lực xấu xa đang quyết tâm lấy đi sinh mệnh của bà An. Chúng ta không thể buông lơi trên con đường tu luyện của mình. Sư phụ giảng, trong các đệ tử đệ pháp, ai mà không tinh tấn, ai đi sang cực đoan, thì hãy lập tức quy chính bản thân, chân tâm học pháp và tu luyện, vì các vị đang ở trong nguy hiểm nhất. Trích Lý Tính. Quá trình giúp đỡ bà An cũng giúp tôi đề cao tâm tính. Tôi đã có thể bỏ qua những lo lắng cho bản thân và chỉ tập trung tinh lực vào việc giúp đỡ bà An. Tôi liên tục lấy pháp để chỉ đạo hành động của mình và duy trì chính niệm mạnh mẽ để có tác động tích cực đến học viên An. Tất cả những điều này đã giúp chúng tôi vượt qua quan nạn một cách nhanh chóng. Tôi hy vọng các đồng tu sẽ quan tâm nhiều hơn đến các học viên xung quanh họ. Chúng ta hãy giúp nhau theo kịp tiến trình chính pháp, để tất cả chúng ta có thể cùng nhau đi theo sư phụ trở về nhà. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.